Linh vực, chương 556, tuyệt cảnh, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, một dòng khí linh hồn mắt thường không thể thấy cuốn tinh thần ý niệm của Phan Long, giống như một mũi tên nhọn vô hình, hướng tới Cao Vũ đâm nhanh đến. Hướng thẳng tới não hải của Cao Vũ đánh sâu vào, muốn chết, ngồi ngay ngắn ở bả vai tà thần Cao Vũ đưa tay vỗ cổ tà thần một cái, năm đạo tà quang ở năm đầu ngón tay thẩm thấu vào. Hô, một cái hung hồn chìm vào thân thể tà thần rít gào từ trong con ngươi của tà thần lao ra, hóa thành một cái miệng ma đen sĩ khí nuốt núi sông, hung hăng hút một cái. Không, Phan Long phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn rõ ràng cảm giác được linh hồn ý thức của hắn, một ý niệm hồn phách bám vào trong công kích này, không chịu khống chế bị hung hồn hóa thành miệng ma một ngụm nuốt xuống. Phốc, Phan Long phun ra một ngụm máu tươi, chân hồn trong đầu, bỗng nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Linh hồn hắn nháy mắt gặp tổn thương nặng, đi, hắc ngọc linh phù trong tay gia chủ Phan gia, bị hắn hung hăng ném bay ra ngoài, hóa thành một tia chớp màu đen, vậy mà lại cũng rơi vào cái miệng ma của hung hồn. Còn hung hồn kia trong miệng đột nhiên thiêu đốt ra ngọn lửa màu đen xì, hồn thể bị thiêu nháy mắt thối giữa hẳn đi. Phần hồn nghiệp hỏa, Cao Vũ sợ hãi biến sắc, ta, tàn hồn của ta, Phan Long khàn giọng thét chói tai. Hắc Ngọc Linh Phù hừng hực thiêu đốt ngọn lửa đen xì, ở lúc hung hồn tan rã, linh hồn tấn công nó lúc trước nuốt hết cũng bị đồng loạt hòa tan. Linh Phù này trong tay Phan Thông, lại ẩn chứa một luồng phần hồn nghiệp hỏa, lần này con hung hồn kia chỉ sợ sắp hóa thành cho bụi rồi. Đỗ Hướng Dương luôn quan sát thế cục, vừa thấy hung hồn bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt nhanh chóng biến mất lập tức biến sắc. Nguy rồi, Tống Đình Ngọc cũng la hoảng lên. Cao Vũ là thông qua một hung hồn kia, để điều khiển thân thể tà thần, nay hung hồn tan rã hủy diệt, vị tà thần này chỉ sợ khó có thể phát huy tác dụng. Tạ Tĩnh Tuyền cùng Tuyết Mạch Viêm cũng là mặt co mày cáo. Chuẩn bị đi, nhưng vào lúc này, Cao Vũ quát lạnh một tiếng, giới chỉ mặt quỷ trên tay lại thoát ra từng luồng u hồn. Những u hồn đó một lần nữa ngưng tụ, lại diễn biến thành một hung hồn mới, đột nhiên chui vào trong thân thể tà thần. Một hung hồn này, rõ ràng nhỏ yếu hơn rất nhiều, lực lượng hẳn là xa xa không bằng một con lúc trước cho nên năng lực khống chế tà thần của nó cũng yếu hơn không ít. Ở lúc con hung hồn kia còn bị phần hồn nghiệp hỏa thiêu đốt, tà thần cõng Cao Vũ, lại oanh đùng đùng, bắt đầu hành động. Chỉ là lần này bước chân của tà thần rõ ràng có chút tập tễnh, động tác vung cánh tay cũng cứng ngắc hơn rất nhiều, không linh hoạt bằng lúc trước. Giác, tà thần dẫm xuống một cước, lại một gã tộc nhân Phan gia bị dẫm thành bánh máu thịt. Người này chuyên môn phụ trách thủ hộ một chiếc thủy tinh chiến xa rách nát. Tà thần sau khi một cước dẫm chết người này, lại vươn tay đem một chiếc chiến xa này giơ lên, chợt hướng về phía đám người Đỗ Hướng Dương ném đến. Đám người Đỗ Hướng Dương đều bắt đầu hành động, từng người ngưng luyện linh lực, ánh mắt nhìn chằm chằm một chiếc chiến xa tà thần cướp lấy, chuẩn bị ngồi chiến xa thoát khỏi nơi này. Đừng để bọn chúng chạy thoát, phân ra một bộ phận người đuổi giết bọn chúng. Phan Thông hưng phấn hét dầm lên. Hung hồn tiểu tử kia một lần nữa ngưng tụ thành, đối với lực khống chế tà thần rõ ràng không đủ. Góc truyện audio.com, chúng ta công kích, từng ánh cầu vồng đẹp mắt được bốn gã cường giả phá toái cảnh ngưng kết ra, một lần nữa đánh về phía Cao Vũ. Vừa rồi đem thủy tinh chiến xa ném ra, hai tay tà thần vội vàng thu hồi, muốn ngăn trở một đòn này. Đáng tiếc lần này tốc độ thu nạp cánh tay của tà thần rõ ràng có chút chậm chạp, chưa thể đem phương vị Cao Vũ bịt lại. Vù, một đạo năng lượng dư quang từ trong khe hở ngón tay tà thần xuyên qua, rơi ở trên màn hào quang u ám hộ thân Cao Vũ. Màn hào quang nháy mắt tan vỡ, Cao Vũ tránh ở bên trong, vốn sắc mặt trắng bệch trở nên càng thêm tái nhợt không ánh sáng, một đôi mắt hào quang lạnh lẽo cùng đột nhiên ảm đạm xuống. Hắn dù sao chỉ là thông u cảnh, mặc dù là dư âm năng lượng Phan Thông bắn tung tóe ra ngoài, uy lực hình thành cũng không phải hắn hiện tại có thể thừa nhận. Thông u cảnh cùng phá toái cảnh chênh lệch thật lớn, làm hắn ở sau khi mất đi tà thần che chở tỏ ra vô cùng yếu ớt không chịu nổi. Từng tia vết máu, từ khóe miệng Cao Vũ chảy ra, nhanh chóng thẩm thấu về phía chỗ sâu trong cổ. Ở lúc đám người Phan Thông hưng phấn hô to gọi nhỏ, muốn xuống tay lần nữa, thân thể Cao Vũ bị hai cái tay tà thần che chở gắt gao. Vị tà thần này cũng không tiếp tục ở hòn đảo khô cằn hoành hành ngang dọc nữa, lấy tư thế kỳ quái che chở Cao Vũ, hướng tới chỗ sâu trong biển lớn mà đi. Bên kia đám người Đỗ Hướng Dương thành công khống chế một chiếc thủy tinh chiến xa rách nát kia toàn lực điều khiển cùng hướng tới bên ngoài hòn đảo khô cằn bỏ chạy. Đuổi, đuổi theo cho ta, không được buông tha kẻ nào. Phan Đào ở bên dưới kích động hẳn lên, đỏ mắt thét to. Nhất là ba nữ tử kia, toàn bộ tộc nhân Phan gia lúc này cũng đều phấn khởi hẳn lên, đều nhìn ra Cao Vũ bị thương, đối với khống chế tà thần đã dần dần không đủ. Về phần bọn người Đỗ Hướng Dương, ở trong mắt bọn họ, vẻn vẹn chỉ là thông u cảnh, căn bản là không đủ gây sợ hãi. Đừng nghe Phan Đào, giết chết bọn chúng trước, chúng ta không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Gia chủ Phan Thông hét to. Vì thế, một đám tộc nhân Phan gia, khống chế hai cái thủy tinh chiến xa khác đằng đằng sát khí xung phong về phía bọn Đỗ Hướng Dương. Phan Thông cùng hai người khác dựa vào tu vi phá toái cảnh xé gió phi hành, đi đuổi giết Cao Vũ. Đáng chết, trên thủy tinh chiến xa, hai tay Đỗ Hướng Dương đều đặt ở một cái đầu mối then chốt bộ dáng khe rãnh, mắng. Một chiếc phi hành linh khí này, đã bị Phan gia tàn phá sắp không được nữa, căn bản không trải qua được di chuyển thời gian dài. Có thể trốn bao xa tính xa bấy nhiêu đi, vẻ mặt Lạc Trần bất đắc dĩ. Chúng ta không nhanh bằng bọn hắn, Tạ Tĩnh Thuyền coi như là bình tĩnh. Bọn họ quay đầu nhìn, phát hiện hai cái thủy tinh chiến xa đuổi theo không bỏ kia quả nhiên tốc độ như cầu vồng, so với bọn họ nhanh hơn rất nhiều. Người Phan gia đang lấy linh lực của mình làm năng lượng thứ hai điều khiển chiến xa. Tống Đình Ngọc cả kinh nói, chúng ta cũng làm như vậy. Lạc Trần hầu như triệu tập linh lực toàn thân trực tiếp rót ở trên chiến xa, để tăng cường tốc độ chiến xa. Người khác cũng làm theo. Cái thủy tinh chiến xa này hầu như sắp báo hỏng, ở sau khi bọn họ dùng linh lực điều khiển, tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là so với hai cái chiến xa kia của người Phan gia, vẫn là chậm hơn rất nhiều. Tộc nhân Phan gia nhiều hơn bọn họ, cảnh giới cũng cao hơn bọn họ, thủy tinh chiến xa tương tự. Góc truyện audio.com, ở dưới càng nhiều linh lực điều khiển hơn, tất nhiên tốc độ phải nhanh hơn một ít. Cách chương.